Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô
Hôm nay chúng ta học vào bài mới. Hôm nay học đến Thiền Sư Cứu Chỉ, đời thứ 7 dòng Luân Ngôn Thông. Sư họ Đàm, quê ở làng Phù Đàm, phủ Chu Minh. Thuở nhỏ, sư rất ham học, đọc suốt các sách Tam Giáo. Một hôm, sư tự than: Khổng và Mặc câu chấp về lẽ có, Lão và Trang đắm đuối về lẽ không. Những sách thế tục chẳng phải phương pháp giải thoát. Chỉ có Phật giáo, chẳng kể có hay không, có thể liều thoát sanh tử. Nhưng phải siêng năng tu trì, giữ giới thanh tịnh và tìm thiền trí thức, ấn chứng mới được. Nhưng đó, sư xả tục xuất gia, tìm đến ấp Sơn, chùa Cảm Ứng xin làm đệ tử trưởng lão Định Hương. Từ nhỏ sư đã ham học và đọc suốt sách Tam Giáo, thì sư thấy rằng Khổng Mặc và Lão Trang là hai tôn giáo lớn ở Trung Quốc. Thì Khổng giáo nặng về hình nhi hà học, tức là thiên về tổ chức xã hội. Lão Trang thì nặng về hình như thường học, tức là nói những cái chuyện phiêu diêu, tự tại, không cần phải dạy dỗ tổ chức gì. Quý vị cho rằng nếu mà với quan niệm sợ dĩ dạy là có hiếu, là vì có người ta bất hiếu cho nên mới dạy có hiếu, có người ta bất trung mới vì người mà dạy cho cái việc là phải trung, dạy trung là vì người bất trung, vân vân. Do đó cái tôn giáo này chủ trương là để tự nhiên, không cần phải dạy gì cả. Đến khi Phật giáo truyền sang thì cái tư tưởng Phật giáo dung hợp cả hai phái Khổng và Lão, ví dụ như là tam quy ngũ giới, thập thiền, vân vân, là dạy về cách sống trong xã hội được tốt đẹp, tức là hình nhi hà học. Còn những cái pháp tu giải thoát sanh tử thì đó là hình như thường học. Giờ thám thỉnh sư hỏi thế nào là nghĩa cứu cánh. Trưởng lão Định Hương im lặng giây lâu, hỏi lại sư: hiểu chưa, tức là hội chăng, hội không? Sư thưa: chưa hiểu, tức là chưa có hội. Trưởng lão bảo: ta đã cho ngươi nghĩa cứu cánh, tức là ta đã chỉ cho ngươi cái nghĩa cứu cánh rồi. Sư suy nghĩ, trưởng lão bảo: lầm qua rồi. Nhưng câu nói này sư thấu triệt ý chỉ, nhân đó trưởng lão đặt tên cho sư là Cứu Chỉ. Thì đến giờ thám thỉnh, ngài ra ngài hỏi thế nào là cái nghĩa cứu cánh. Nghĩa cứu cánh là chỉ cho chỗ rốt ráo, bặt suy nghĩ, suy lường, đối đãi, tức là chỉ cho cái bản tâm của mình. Nó hay tự tại trên tất cả, nhưng mà mọi thứ tất cả lại không đến kịp, tức là tất cả nó không có can hệ dính dáng gì. Cho nên ngài Định Hương ngài mới im lặng để mà ngài chỉ cho. Thì im lặng giây lâu, hỏi hiểu chưa? Chưa hiểu. Thì khi hỏi về nghề cứu cánh, vì sao trưởng lão Định Hương lại im lặng? Cái nghĩa cứu cánh này thực chất á, mình đã nghe, tức là mọi thứ không đến kịp, nói và nín im lặng hay nói nó cũng không có dính dáng, nó không đến kịp, nó vượt thoát. Quý vị mà trở lại cái tánh đó đó, nói nó cũng giống như là mình làm thinh à, mà làm thinh và nói nó không có chạm gì đến chỗ đó nó bình thường, nó tự tại lắm. Nghe ai nói mình cười, mình trả lời hay mình im lặng, nó cũng vậy à, nó tự nó vượt thoát, nó thênh thênh vậy đó, không có gì trong đó hết đó. Không có bàn gì nhiều, ở đây chẳng có là học và dạy phải nói vậy thôi. Thì mình thử đặt câu hỏi, bỏ ngoài nói nín im lặng ra, nó là gì? Vì sao phải nói bỏ ngoài? Bởi vì mình chưa quen á, chưa có kinh nghiệm á. Khi nghe nói rằng là họ nghĩa cứu cánh cái im lặng, cái mình là chồm đó im lặng mình thấy. Thì sau đó ngài là hỏi là hồi chưa, là mình đã để ý đến nói mà. Thì mình lại can thiệp trên chỗ nói và nín, tức là khi can thiệp như vậy là mình chồm ra nó rồi, gọi là phản duyên đó. Mình cứ nhảy ra mình coi thử là im lặng là gì mà nói là gì. Thì ngay khi mà chồm ra phản duyên á, tức là đã bỏ trống, bỏ quên cái nghĩa cứu cánh ngay đang hiện tiền này. Nếu thế thì có nhất thiết phải im lặng hay không? Nếu cố định phải im lặng thì tại sao sau đó trưởng lão Định Hương lại hỏi là hồi chăng? Tại sao lại nói? Mà nếu đã hỏi hồi chăng thì tại sao trước đó im lặng? Vậy im lặng là phải hay nói là phải? Có nhất thiết phải im lặng không? Thì quý vị nhớ, nói hay nín chỉ là một cái cơ để khai thị. Cho nên ngay chỗ im lặng là ngài Định Hương ngài khéo để khai thị cho ngài cứu chỉ nghĩa cứu cánh vắng bặt vô tướng trùng khắp tất cả. Nó không nằm trong chỗ nơi, nó không ở vào bất kỳ một chỗ nơi nào cả, kể cả chỗ im lặng và bạc ngôn ngữ, nó không nằm trong đó luôn. Bỏ ngoài nó đi, trả lại mình thì mới sáng ra. Vì vậy cho nên chúng ta là người khéo học đạo á, là nhớ nhằm chỗ im lặng để nhận cũng không phải, mà nhận ra rồi á thì mới hay ra cái người cứu cánh á, nó vượt trên cả nói và nín. Nhưng mà cái người được rồi á thì lại là tùy thời nói nín tự tại. Cho nên cơ dụng thiền sư, ví dụ ngài trưởng lão Định Hương, trước đó ngài cứu chỉ hỏi thế nào là người cứu cánh, ngài im lặng. Mà ngay khi im lặng mà không nhận ra thì ngài hỏi hồi chưa là nói, đó là gì? Vượt thoát nhưng tùy thời nói nín tự tại. Thì lúc đó ngài cứu chỉ nói rằng là dạ con chưa có hồi. Thì lúc này ngài Định Hương mới nói, ta đã chỉ cho ngươi nghĩa cứu cánh rồi. Đây là nói đấy này. Thì đại chúng để ý này, trước đó im lặng nếu khéo đã nhận thẳng. Nếu chưa nhận thì chính ngay ngài Định Hương im lặng thì cái tấm của ngài cứu chỉ ấy, là đã bị rúng động. Tức là chúng ta chưa ngồi, chúng ta phải có thì nó là gì đây? Nó rúng động rồi, nó không còn ở chỗ bạn vị của nó. Đây là trưởng lão Định Hương đã dùng định động. Quý vị học nhà thiền phải nhớ từ này ha, trước dùng định động, sau lấy trí nhổ. Đây là thuộc của thiền sư. Im lặng là định, nếu chưa ngộ thì rúng động rồi, gọi là lắc, nó bị lỏng gốc rồi. Thì đến đây ngài nói, ta đã chỉ cho ngươi nghĩa cứu cánh rồi, là bắt đầu mở. Nói là nói về dùng, về trí, là gợi mở. Ngay đó chỉ rồi đó, đây là lấy trí nhổ. Trước im lặng là dùng định động, sau nói rằng ta đã chỉ rồi đó, là gợi mở, đây là lấy trí nhổ. Ngay đó sư vừa suy nghĩ thì trưởng lão Định Hương vừa liền nhanh nói thẳng, lầm qua rồi. Thì ngay khi nói lầm qua rồi á thì sư liền thấu triệt ý chỉ, tức là ngộ tổ ý chỉ. Toàn suy nghĩ, trưởng lão Định Hương bảo lầm rồi, thì ngay cái dòng mà chuẩn bị đi ra ngoài này lầm thì quay lại, bặt không thêm, chặn cái dòng đó, không thêm suy nghĩ đó, trả lại cái tánh thể, liền đó sang ra. Ví dụ như thiền sư Kinh Huyền, lúc còn đi du phương, ban đầu đến chỗ thiền sư Duyên Quán ở Lương Sơn. Sư hỏi, thế nào là đạo tràng vô tướng? Thì ngài Duyên Quán ngày khéo, Ngài dẫn từ cái ý để Ngài khai ngộ. Ngài diễn quán á, Ngài chỉ cái tượng Bồ Tát Quan Âm. Ngài nói cái này là do ông Ngô Sử Sĩ vẽ. Ví dụ đây mình chỉ lên cái tượng của sư ông. Cái này là do quý vị tạc rồi cúng dường. Thì vừa thấy chỉ như vậy thì theo cái chỉ để mà mình nói gì đó. Thì lúc này Ngài Kình Huyền, Ngài vừa chuẩn bị tiếng ngữ, tức là suy nghĩ về tiếng ngữ để nói. Thì Ngài Ly Sơn ngay đó nói ngay, Ngài nói rằng là cái này có tướng, cái này vô tướng. Tức là vừa suy nghĩ ra cái đó là có tướng, mà quay trở lại thì cái đó vô tướng. Ngài cái ý của mình vừa đi ra, Ngài nói cái đó có tướng đó, quay lại đi nó vô tướng. Nhân đó Ngài Kình Huyền Ngài tịnh ngộ liền lễ bái. À thì trường hợp này ví dụ thêm để đại chúng thấy, Thiền Sư Cứu Chỉ cũng vậy. Khi mà Trường Lạc Đường Hương nói rằng là ta đã chỉ cho ngươi cái nghề cứu cánh rồi, Ngài Cứu Chỉ vừa suy nghĩ, Ngài Đường Hương nói liền lầm rồi. Nghe lầm là dừng. Thì liền đó thấu triệt ý chỉ. Nhân đó Trường Lạc Đường Hương đặt cho sư cái tên là Cứu Chỉ. Cứu Chỉ là gì? Tức là tham cứu được tột cùng và thấu triệt đó, rốt ráo đến cái diệu chỉ của Phật Pháp, tức là ngộ tột cùng cái nghĩa cứu cánh, cái bản tâm bất sanh bất diệt của mình chứ không gì. Sau sư lên chùa Quang Minh, núi Thiên Du ở Bắc Ninh, ở luôn trong đó chuyên tu hành đầu đà, tức là khổ hạnh, quanh năm không bước chân xuống núi. Tiếng đồn tới kinh đô, vua Lý Thái Tông cho mời mấy phen mà sư không đến. Đích thân vua ba lần đến chùa sư thưa hỏi. Hai sư Lương Văn Dậm rất kính trọng sư. Khoảng niên hiệu Long Thủy Thái Bình, năm 1054-1058, tể tướng Dương Đạo Gia lập chùa Diên Linh trên núi Long Đồi, Yên Lãng thịnh sư trụ trì, cố từ chối mà không được. Sư đàn Hà Sơn, ngày ra đi, sư nói, ta chẳng trở lại đây nữa. Cầm thú trong núi kêu buồn suốt 3 tuần mà chưa dứt. Thử hỏi đại chúng, năng lực nào cho Ngài có cái khả năng ở trong núi hẳn quanh năm suốt tháng không có xuống núi? Quý vị có nhớ cái năng lực nào mà cho thiền lão thiền sư sống chỉ biết ngày tháng này, không cần xuân thư trước? Học mình thêm tư duy nữa cho nó nhanh nhạy. Tức là khi mà Ngài Cứu Chỉ Ngài đã lãnh hội rồi đó, thì sống bằng tự tánh. Mà sống bằng tự tánh á, thì tánh từ nó tiêu dao, từ nó tự tại, nó vui, nó đông đầy, nó đâu có thấy cần gì nào đâu mà phải đi xuống dưới núi. Khi nào mà trong hông ngực mình nó trống trơn, trống trơ, trống quắc, không có đạo lý gì á, thì bắt đầu con khỉ của mình nó sống dậy, nó tìm bên ngoài, nó kêu chóe chóe, nó chạy xuống núi đi tìm lung tung lang thang. Còn khi mà chúng ta một là vui với đạo, tức là suốt ngày học tòa thiền, lao tá, kinh hành, tất cả đều không ra ngoài cái sự giác sáng, niềm vui đông đầy liên tục mà không thấy sự căng thẳng, chỉ có một điều là niềm vui đông đầy thôi, thì chúng ta không nhớ tới cái việc là xuống bếp tìm ăn cái gì, hay là nhớ là đi tìm người nào nó hợp mình để mà nói chuyện, hay là chạy tới cái chỗ nào đó để mà mình quậy quà gì đó cho nó giải phóng năng lượng, khai phóng cái tâm, nó phải vậy. Thì mình biết vui với đạo á, thì trong người mình nó đóng đầy rồi, thì từ nó nhất như nó sống quanh năm với niềm vui đó, say sưa vậy, mình cũng không để ý nữa. Cho nên các thiền sư hay nói rằng là chọn nơi đất vắng hợp lòng quê đó, quanh năm mặc khách đến hay về. Tức là mấy vị đó khách đến về, đến họ cũng quên đón mà về họ cũng quên đưa. Còn mình mà nhớ mẹ nhớ cha thì cha mẹ tới suột xuôi về đưa ra tới cổng mà muốn đi theo mà chưa xin phép. Mình sống làm sao mình nhớ với các thiền sư đó. Chọn nơi thanh vắng hợp tình quê, quanh năm mặc khách đến hay về, đến không đón mà về quên đưa. Tức là mình niềm nở mà mình không có nhớ là nó quyến luyến, nó bừng biểu. Đó là ngang cái mức chúng ta đang tu. Còn với Ngài cũng chỉ khi Ngài ngộ tánh rồi á, cái từ tánh đó, từ khiến cho mình tiêu dao, tiêu sái, từ tại, và không thèm bước chân xuống núi, vậy thôi, không gì. Cho nên các thiền sư nói rằng là từ nay ra cửa cũng biến lười. Không phải lười hay biến gì, mà chẳng qua là không có gì để nghỉ phải đi xuống núi. Qua đó cho chúng ta thấy cái công hành tu hành miên mật của Ngài. Ngài lấy cái việc tu hành sáng đạo làm chính. Tức là khi vào chùa thì Ngài tham thỉnh làm sao ngộ cho bằng được cái nghĩa rốt ráo cứu cánh. Và khi ngộ rồi thì ở trên đó chỉ có mặc tánh tiêu dao, bạo nhầm và sống cho bằng được, không nghĩ chuyện khác. Thì hiện nay chúng ta cho rằng 4.0 cho nên nó mới có nhiều thứ. Trắng qua xanh lại tía phải vàng sai đó, nó hấp dẫn mình. Và chúng ta bận theo nó thì mình quên cái tự tánh này, cho nên chúng ta cũng quên ngộ, quên nhận và quên tu. Thì những cái chuyện đó là gì? Các cái pháp trong đầu mà nó sanh khởi, nó lấp đầy. Ở ngoài đời mình bỏ những cái chuyện ngoài đời mà cho rằng là huyễn hóa, mình buông mình tu. Nhưng mà không ngờ mình lại tìm những cái loại huyễn hóa hợp pháp lấp vào trong đầu mình á. Cuối cùng mình tìm thêm một cái sự trói buộc khác. Cái tâm mình nó chỉ ăn trong hai thứ à. Khéo tu á thì nó ăn thiền diệt, pháp hỷ. Không khéo tu á thì nó tìm tướng bên ngoài để nó lấp vô. Khi nào mình tu mà thấy cái đầu mình bùng bền, minh mông biên mang là biết rồi đó. Nó đói, ngụ dục lục trần, nó tìm, nó đòi, nó ăn. Thì bắt đầu nó bào chữa cho mình ăn những cái thứ được gọi là hợp pháp. Nhưng mình kiểm tra lại, hệ có tướng đều là pháp trần. Mà pháp trần nó lấp vô thì nó làm tăng lớn cái phàm tình, chúng ta không sáng đạo được. Vì vậy mà mình muốn tu sáng đạo, mạnh mẽ, dứt khoát, quyết chí, dọn cho sạch cái tâm của mình. Đó là học theo hành của Ngài Cứu Chỉ. Kế là chúng ta nên học ngay cái sự miên mật, tìm tâm không thể thấy, bật dấu vết ở trên núi đó, thì tốt. Đó là học thẳng cội nguồn. Đừng có học theo dấu vết bên ngoài. Cái dấu vết ở đây là cầm thú trong núi, nó kêu buồn suốt 3 tuần mà chưa dứt. Học như thế sẽ sanh bệnh. Đa số trong thiền sử ghi lại, các vị thiền sinh bị sanh bệnh là do vì học dấu vết. Học những cái kỳ đặc, cái lạ lùng ở bên ngoài của quý Ngài, mà quên học tới cái từ tánh bạc dấu vết. Mà quý vị bắt chước vào tướng bên ngoài là người mình bị bệnh này. Nhẹ là bị cái bệnh bắn bỏng. Còn nặng á, giống như giải thoại của thầy trò Ngài Hà Bố Côn đó. Mấy cùng cục rồi viết tên chư vị tổ sư trong đó để mặc đó. Sư phụ, ông ấy thấy cái gì mà dám làm cái gì. Về sau thổ huyết mà chết. Đúng, sau này ông thì già ông thổ huyết ông chết. Thì đó là học dấu vết bên ngoài là sai. Cho nên quý vị nhớ nha, nếu mà mình học cái gì bên ngoài đó là sai. Mà học thẳng cái chỗ mắt Phật nhìn không ra, tức là bật hết dấu vết không mê, tánh từ sáng. Thì cái tánh đó cho mình tiêu dao tự tại là được. Nhắc lại chỉ dấu vết ha. Quý vị hay bắt chước dấu vết lắm à. Thấy người này giảng dạy mình bắt chước cũng nói theo, hắn tức cười lắm. Tây thi đẹp cho nên đấu bụng nó cũng đẹp. Chung du diệm thấy vậy bắt chước, nhắn mặt cho đấu bụng tới tường quỷ tới bỏ tới chạy, không giống ai. Đừng có bắt chước. Thì thấy thiền sư đó hay lá hét, mình cũng lá hét. Thiền sư đó có vẻ mạnh bạo, mình đi cả ngồng cả ngỉnh. Cái đó gọi là dấu vết. Đừng học dấu vết, học thẳng cái tự tánh. Mà ngộ tánh á thì mới đồng tâm thể chư Phật. Và thiền sư có thì hiện kỳ đặc gì cùng trong đó thôi. Thì đại chúng nhớ vậy ha. Chút xíu nữa đi học ra, chim nào vô tình không biết, nó bay đầu đến vai mình, đừng có nhờ huynh đệ chụp ảnh khoe tôi tu à, cái tâm tôi nó thuần rồi cho nên chim nó không có sợ. Chắc là cái nghiệp sát sanh mình nó hết, tâm từ mình nó nhiều. Thì cuối chừng đó, kiểm tra hồn chim đó nó mất khả năng bay rồi nó cũng mắc cỡ. Nói tóm lại là cái tâm chúng ta nó dễ tìm tướng. Quý vị đừng nên tìm tướng. Nó có màu gì mà xảy ra đến nữa, chuyện nó không bắn thú à, chuyện nó mới ngoi. Chắc kỹ chỗ này. Còn mình tìm đến tướng, bị bệnh dữ lắm. không tiến được. Trụ trì chùa Diên Linh được 3 năm, khoảng niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh 1059-1065. Sư sắp tịch bèn gọi môn đồ đến dạy. Cái lời dạy của Ngài rất hay, sâu kín mà đầy đủ. Đại chúng nhớ là chúng ta cần học kỹ để biết ứng dụng tu và kiểm chứng cái công phu của mình. Nếu mà quý vị thấy hết những lời dạy này để mà dùng công á, chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ bị lạc vào đâu cả. Và dùng nó để kiểm chứng cái công phu tiến đạo mình ngang nào á, thì chúng ta cũng ngắn được cái lầm lạc vào trong những cái ngã tệ tạm thời được ít cho là đủ. Cho nên lời dạy này tôi dành thời gian nhiều để giảng giải cho thật là chi tiết, kỹ lưỡng, đầy đủ để ứng dụng tu, chứ không phải mình học nghĩa lý thôi. Phàm tất cả các pháp môn đều từ tánh của các ngươi, tánh của tất cả các pháp vốn từ tâm của các ngươi. Tâm pháp nhất như vốn không hai pháp, phiền não trói buộc tất cả đều không, tội phước phải quấy tất cả đều quyển. Không cái nào chẳng phải quả, chẳng phải nhân. Không nên ở trong nghiệp mà phân biệt báo, không nên ở trong báo mà phân biệt nghiệp. Nếu có phân biệt thì chẳng tự tại. Tuy thấy tất cả pháp mà không có chỗ thấy, tuy biết tất cả pháp mà không có chỗ biết. Biết tất cả pháp lấy nhân duyên làm gốc, thấy tất cả pháp lấy chánh chân làm tông. Tuy chuyên ra thực tế mà rõ thế gian đều như biến hóa, rõ thấu chúng sanh chỉ là một pháp, không có hai pháp. Chẳng rời cảnh nghiệp mà phương tiện khéo léo, ở trong cõi hữu vi hiện bày pháp hữu vi mà không phân biệt. Tướng vô vi là do hết dục, dứt ngã, quên niệm mà nhận lấy vậy. Bây giờ giải từng câu để quý vị biết. Nhưng mà khi mà quý vị học từng câu thông suốt rồi á, thì đọc lại toàn văn nghe nó hay lắm. Nó có logic, cái câu sau nó giải thích câu trước. Rồi hết mấy cái câu giải thích rồi đến cái câu kế, nó lại là thắt chặt, nó gói gọn lại của những ý vừa nêu qua. Mình đọc mà sáng ra thấy nó hay lắm. Cho nên bây giờ mình nghe từng câu, rồi về đại chúng học từng câu cho thông. Thông sao mà mình không cần suy nghĩ, mình nhìn vô là mình các nghĩa lý nó hiện tiền biết trơn nhỉ. Sau đó chúng ta đọc hết toàn bộ bài văn của Ngài theo cái logic của cái ý nghĩa toàn đoạn văn đó. Chúng ta thấy nó hay vô cùng. Ở đây giải thích từng câu cho đại chúng hiểu và cố gắng nghe kỹ và nhớ. Khi nhớ rồi thì mình mới thông suốt được. Thì đây là lời dạy Ngài dạy cho các môn đồ đệ tử của Ngài. Thì cái câu đầu tiên Ngài nói á, là tất cả các pháp môn vốn từ tánh của các ngươi. Chữ phàm tất cả các pháp môn tức là hầu hết. Tất cả các pháp môn vốn từ tánh của các ngươi là từ tánh của những vị đệ tử của Ngài. Chứ chưa nói tới cái chuyện mà từ tánh của những cái vị thiền sư ngộ đạo. Nghĩa là gì? Ai cũng sẵn có Phật tánh. Chúng ta tu hành theo thời gian đạt đến giác ngộ viên mãn. Từ cái từ tánh giác ngộ đó mới phương tiện lập nên các pháp môn, đưa hành giả, đưa người học trở về nhận lại từ tánh đó. Cụ thể, Đức Phật nói rằng là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Để vậy không thôi sao? Không, Ngài nói nữa. Ngài nói rằng là tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Thì kết lại chỗ này rằng là ai cũng có Phật tánh. Và trên cơ sở có Phật tánh đó, nếu tu hành rồi cuối cùng ai cũng sẽ thành Phật. Tại sao Ngài không nói nếu tu hành mà Ngài nói tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật? Vì sao vậy? Bởi vì tất cả chúng sanh ai rồi sẽ thành Phật mà không cần nói chuyện tu. Vì sao? Bởi vì tu là một chuyện hiển nhiên. Nghĩa là sao? Chúng ta đang ngồi như vậy, rùa nó bú được mặt chúng ta phụ liền, không chấp nhận. Quý vị đang ngồi học như vậy, ống nó chích sau lưng giật mình liền. Những trạng thái đó chúng ta đừng có hiểu qua cái suy nghĩ của cái môn tư duy, mà chúng ta thấy thẳng bằng cái biết. Ngay cái đó giật mình là biểu hiện chúng ta không chấp nhận đau khổ. Cho nên bão lũ là mình dời đi chỗ khác an toàn. Nghe những cái dịch bệnh là mình tránh trú, mình chích thuốc, uống thuốc, mình không chấp nhận đau khổ. Không chấp nhận đau khổ tức là tu. Cho nên tu nó chính là cái bản năng, cái bản chất thật với mọi người, chứ không cần phải khuyên. Họ không chấp nhận đau khổ là họ tu. Thì mới đầu là chưa chuyên nghiệp, dần dần họ gặp Phật Pháp, họ thấy hay quá, đây là con đường giải khổ rất hay, quý vị sẽ đi theo để tu. Và tu lâu ngày như thế sẽ thành Phật thôi. Thì trong chúng ta cái gốc là có Phật tánh. Thì quay trở lại tôi nói một chuyện của ông chích. Nó chích như vậy, nếu mà theo duy thức học á, nói chúng ta giật mình, đó là chúng ta chấp ngã. Đó là cái thức mặt nạ, nó automatic. Nghiệt mình nó không phải chịu chết, nó chấp ngã. Nhưng thưa quý vị, đó là chúng ta quên chân tâm. Mà theo cái giật mình đó thì nó là thức chấp ngã. Cho nên khi mê thì toàn bộ là thức. Nhưng cùng ngay giật mình đó mà sáng lại tâm mình, nhận chân tâm thì thức biến thành trí. Cho nên ngay đó là cái diệu dụng chân tâm, nó cho chúng ta biết giật mình chứ không phải là thức chấp ngã. Vì sao? Bởi vì mình ngồi chân tâm. Khi mê thì toàn biết là thức. Thì cứ nói duy thức đi. Mà nhớ nói duy thức cho biết, chứ đừng có rút vào trong duy thức xấu quá, nó mê sâu. Thì càng nói mà mê thì chúng ta thấy cũng không giải quyết gì trong cái chuyện sanh tử này. Còn ngộ thì cùng ngay đó nhưng mà trí độc đáo vậy nè. Cho nên là quý vị nhớ là một cái chuyện mà con ống nó chích giật mình thôi, nó có ba cái ý nghĩa để chúng ta biết. Một, con người ta không chấp nhận khổ, giật mình là muốn vượt khổ, muốn vượt khổ là buông tu. Hai, ngay giật mình mà mê tâm thì đó là thức mạt na chấp ngã. Con chó nó dở nó bận, đập nó bò nó chạy, nó không chấp nhận chết, đó là cái thức chấp ngã. Nhưng ngay giật mình mà chúng ta sáng lại chân tâm thì đó là trí dùng đang hiện tiền. Nó không cố định, nó do cái tâm của mình. Thì tất cả chúng ta đều có chân tâm Phật tánh, cho nên chúng ta mới giật mình và nhận ra. Và chính cái giật mình nhận ra, chúng ta không chấp nhận đau khổ, đó là muốn tu. Mà từ Phật tánh nó bảo mình tu, cho nên cuối cùng chúng ta sẽ ngộ Phật tánh viên mãn, sẽ thành Phật. Và Đức Phật ban đầu mới phát tâm tu hành cũng như chúng ta thôi. Đức Phật ngài bắt đầu như chúng ta, ngài tu hành trải qua nhiều kiếp thành đạo viên mãn tự tánh. Từ cái tự tánh viên mãn đó, ngài lưu xuất lập bài phương tiện, nói kinh lập giáo. Chúng ta thì sao? Các ông thì sao? Đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Và chúng ta sẽ tu hành bao nhiêu kiếp không cần biết, cứ nắm ngay Phật tánh đó mà tu. Thì đời nào ra đời cái tánh Phật đó nó cũng bảo mình tu. Trong mộng tìm chi người trí thức đó, mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình. Hoặc là thầy xưa mấy lượt khó thầy nay đó, các thiền sư hay dạy cho mình đó. Thì chúng ta đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Và khi tu hành thành Phật, chúng ta cũng sẽ từ cái tự tánh viên mãn đó mà nói kinh lập pháp môn. Do đó tất cả các pháp môn vốn từ tánh các ông. Thì cái slide này sau này sẽ phá quý vị về đọc, quay chéo lại nhận ra logic đó, thì mình thấy rõ tất cả các pháp môn đều từ tánh của các ông, là tánh của quý vị đó, chứ không phải là riêng quý ngài đã ngộ đạo. Câu số 2, tánh của tất cả các pháp vốn từ tâm của các ngươi. Các pháp từ tánh không. Nếu hiểu theo nghĩa này thì bất ổn. Bởi vì sao? Tức là bản tánh của tất cả pháp là từ tánh không. Mà nói rằng là vốn từ tâm các ngươi thì vô hình chúng. Có nghĩa là từ tâm mình. Mình nhìn ra, mình quy ước, mình quy định, mình quan điểm, mình thấy bằng trí mình thấy nó là từ tánh không. Mà thật ra bản chất các pháp từ tánh không, chứ không phải do mình quy định. Mình thấy hay không thấy thì bản chất nó cũng là không. Mình biết hay không biết thì cái hoa này nó đúng lúc thì nó cũng phải thối, nó vô thường, là từ tánh không. Nó là sự thật, không phải do quan niệm. Cho nên trong trường hợp này, cùng thấy các pháp là từ tánh không hiện hóa, nhưng mà phải hiểu theo cái nghĩa nó chặt chẽ hơn để không bị lầm. Chữ tánh trong trường hợp này phải hiểu đó là cái bản chất của các pháp là gì? Là từ tánh không. Bản chất của các pháp vốn không có thật, do biến hóa mà hiện ra. Thì nó là nó không nói có hay không, nhưng mà do chúng ta mà nó được tồn tại. Bản chất các pháp là từ tánh không, nó đều từ tâm sinh mà nó được tồn tại. Cụ thể, bản chất các pháp không từ nói là có hoặc không, mà nhờ tâm mà nó được nhận biết, xác định đó là có. Thứ hai, bản chất các pháp do tâm tạo ra. Thì câu hỏi thảo luận nhóm thực ra là ôn lại cái bài cũ cho đại chúng nhớ. Các pháp từ tâm sinh hay là tâm sinh các pháp? Hãy nêu định nghĩa cơ bản ngắn gọn nhất có thể. Thì với câu này quý vị nhớ nó có ba cái gạch ngang đầu hàng chính. Một là tâm sinh các pháp như thế nào? Thì đó là nhờ tâm nhận biết mà các pháp có sự tồn tại. Hai á là do tâm mà sinh ra. Thì trong hai vế này chúng ta chia đều cho hai phạm trù, đó là với người mê thì nhận biết bằng phân biệt, với người giác thì liệu tri bất động. Rồi về thứ hai á là tâm tạo tác á, với người mê á thì khởi niệm để tạo thành. Với bậc giác á thì làm tất cả vẫn không động thì hiện giáo hóa tùy duyên. Mà đoạn sau ngài nói rằng là vào trong cõi hữu vi bày hiện tất cả hữu vi mà không phân biệt đó. Nhà cứu chỉ đoạn sau ngài có nói đó đó. Và cái gạch ngang thứ ba đó, mình rõ tất cả các pháp đều tâm sinh thì nó không có thật. Nó như tuồng sân khấu, nó như đống đóm mà dùi mắt nó có ra, nó như biến hóa. Thì tột cùng không thật thì chúng ta không theo, trả lại tánh mình để ngộ tự tánh. Đó, nó có ba gạch ngang đầu hàng, chúng ta phải nhớ cái đó. Thì đây là ngài nói tánh của tất cả pháp vốn từ tâm của các ngươi, chúng ta phải thấy suốt như vậy. Mình học chắc nha, căn bản chắc nhưng mà suốt tổ tự tánh, chứ không phải học theo chữ nghĩa bên ngoài đâu mà sợ. Tiếp theo, tâm pháp nhất như vốn không hai pháp. Suốt hai cái nghĩa lý vừa nêu trên là nghĩa lý gì, đại chúng nhớ không? Các pháp môn là từ tánh của mình, cho nên trong kinh Bát Nhã mình đọc là nghe là gì? Không có khổ tập diệt đạo, không có tứ đế, không có 12 nhân duyên. Tất cả pháp Phật đều không. Vì sao? Tại vì pháp Phật đều tánh của ngài lưu xuất. Mà mục đích lưu xuất á, là những ngón tay chỉ mặt trăng. Mình phải khéo nương ngón tay để thấy mặt trăng, chứ đừng có chấp cho ngón tay là thật rồi nhìn trên đó mà không thấy mặt trăng. Đức Phật như bậc đại y vương tùy bệnh cho thuốc, cho nên pháp nói ra là để trị bệnh. Uống vào lành bệnh thì thôi, chứ đừng có chấp thuốc rồi dự đó để dành tiếc, có không có uống rồi mình bị bệnh trầm kha sanh tử. Thì cái ý ở đây rằng là tất cả các pháp môn đều từ tánh của các ông á, thì thấy thêm tí nữa là các pháp môn từ tánh biến hiện mà mục đích là chỉ tánh, cho đừng có chấp nó là thật. Cho nên các pháp môn vẫn là biến hóa, huyền hóa. Vì vậy trong kinh Bát Nhã chúng ta đọc nói chỉ kinh để khẳng định, chứ không mình nói vậy có vẻ hồn lão với pháp quá phải không? Trong kinh Bát Nhã mới đọc hoa ngay. Thì không tất cả pháp trần bên ngoài thì có cái không pháp Phật, không tứ đế, không thập nhị nhân duyên, vân vân. Rồi thêm một nghĩa nữa là bản chất muôn sự muôn vật đều từ cái tâm của mình mà biến hiện, sinh ra, chúng ta vừa nghe. Thì trong Bát Nhã nói là gì? Không có mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, không có sắc thân hương vị xúc pháp đó. Thì từ hai cái nghĩa lý mình vừa học ở trên, tức là suốt tột từ pháp có tướng cho đến pháp môn đều là như biến hóa, không thật. Thì đừng theo cái thật nữa. Không theo thì sao? Trả lại tánh mình. Khi trả lại tánh mình thì sao? Pháp là không, tâm cũng không. Lúc này nó trở nên trong lặng. Đừng có thèm dẹp, không cần phải cất cái bình hóa này. Cái này để cũng tốt, không có gì hết đó. Nó để dính nhiễm tại khởi tâm. Còn lúc này biết nó là do biến hóa, do mình cấm mà nó ra mà. Rồi mai mốt mình không chăm nó thối mà. Suốt rồi không thèm để ý nó trả lại tánh mình. Thì tâm không thì cần tịch. Lúc này cái bình hòa nó không tịch, trong lặng. Đây là nói lý thuyết chứ thật ra quý vị trở lại cái tâm đó là tất cả mọi thứ nó sáng ngời à. Nó lặng trong à. Nó đẹp à. Nó lùng lại, nó hay lắm. Hoài kiểu gì nó cũng không động nữa. chứ không phải là cứng khừ giống như tu mà kềm đè dữ vậy đâu, không phải vậy. Thì khi tâm không cần tịch á, là thấy biết vượt năng sợ, thấy nó không có hàng của con mắt, nó sẽ ngời, nghe chẳng hàng của cái lỗ tai, cũng từ lỗ tai mà nghe đó, từ mắt mà thấy đó, mà sao cần đó, mắt đây, tiếng kia, tai đây, mà không phân biệt, nó sẽ ngời à. Cho nên Ngài Bá Trưởng Ngài nói rằng là linh con đục diệu huấn thoát căng trần. Cái nguồn sáng nó riêng chiếu, đục diệu nó vòi vòi đây này, nó không có cản hề, nó không dính dáng, không có gì cản hề nó. Nguồn linh chói sáng, riêng chói, linh con đục diệu. Huấn thoát căng trần là vượt thoát căng trần, cùng căng này căng kia. Không biết sao lúc này nó vượt thoát hết. Nó tự tại vô cùng vậy ra. Thấy biết vượt căng cảnh đáng sợ như thì như thế, gọi là tâm pháp nhất như, vốn không hai pháp. Tâm pháp nhất như thì biết rồi, mà vốn không hai pháp là sao? Cái cảnh đó mình thấy đó, nhưng mà nó không có dính dáng cán hệ gì tâm này, cho nên nó không phải ở trong mình. Nó là nó, mình là mình. Mình vẫn thấy nó, chứ không phải là ngầm miệng đắp tai, không cần phải quay lưng ngoan mặt. Quay lưng ngoan mặt người mới đắp tai là tại vì mình mới tu, mình tu còn yếu. Gặp cái chuyện của thiên hà mình xía vô, mình bàn. Cái chuyện thế giới mình cũng nhảy vô mình bàn. Trong khi mình cào cái đầu đắp cái y rồi mà quên thanh tịnh. Chứ ông gọi là mấy chú giỏi làm cảnh sát quốc tế, gặp gì cũng bàn hết. Hàm bàn chừng nào là chúng ta cần phải ngầm miệng đắp tai. Cho nên quý vị mà để xấu cũng khỉ pin là biết rồi đó. Người mà trong này nó rực cho nó phải bít lại đó. Chứ còn nếu mà khéo tới cái điền địa này á, cái cảnh đó mình vẫn thấy, cho nên nó không phải ngoài mình, vẫn thấy đó, mà chẳng can hệ với mình, nó chẳng phải trong mình. Từ vượt thoát như vậy thì mình và nó không còn phân biệt, cho nên gọi là không phải hai pháp, mà chẳng phải một pháp. Mình thấy nó thì nó không phải ngoài mình, cho nên chẳng phải hai. Nhìn cảnh thì cảnh tức tâm, tâm tức cảnh, tức tướng tức tánh, tức là không có khoảng cách. Nhưng mà cảnh là cảnh, mình là mình, không có nhòe nhòe, không có lẫn lộn, không có mê mờ, thì gọi là không phải một. Mà mình với nó vẫn thấy rõ ràng, không can hệ nhau, cho nên chẳng phải hai. Vậy thì nó là gì? Đừng suy nghĩ nữa thì thấy rõ. Cái này thấy ra, chứ không có cái chuyện gọi là phải suy nghĩ tư duy logic. Logic nói được, nói nhiều lắm, mà nói nhiều nói cái chuyện của người khác chứ mà cùng mình. Khéo bật thấy ra thì chúng ta thấy trong này nó màu nhiệm lắm, đặc biệt như vậy. Thì nhớ cái câu dạy của Ngài Cứu Chị, nó có tính logic liên đới bắt cầu nha. Quý vị mà càng nhớ cái nghĩa lý câu trước chừng nào thì càng thấy câu sau nó hay chừng đó. Bây giờ đầu tiên là chúng ta kết ngắn đây nè. Pháp môn cùng huyễn, các pháp có tướng, pháp hữu vi cùng huyễn, tất cả huyễn trở lại tánh trong lặng, tánh trong lặng tâm không cảnh tịch thì tất cả các pháp trong lặng. Các pháp trong lặng như vậy thì không phân biệt năng sợ căn và cảnh, cho nên từ nó nhất như, từ nó thanh tịnh, từ nó vượt thoát không hai pháp. Bằng cái tâm nhất như thanh tịnh không hai pháp này để nhìn về tất cả các pháp như thế nào, chuẩn bị nha, là câu kế. Phiền nào trói buộc tất cả đều không, tội phước phải quấy tất cả đều huyễn. Nghĩa là sao? Chúng ta bị cái nhầy là chỗ mà tội phước và phiền não. Ngay tới phiền não là tôi có cục phiền não, là nó nhảy ra phiền não nó dính, cho nên chúng ta không thể thấy không được. Nhưng mà muốn thấy không này thì phải trở lại cái tâm trong lặng, tâm pháp nhất như. Thì lúc này cái ngọn lá trong lặng thì phiền não nó cũng trong lặng, bởi vì ngọn lá cũng bị mình biết và cái phiền não cũng bị mình biết. Mình nhìn bằng cái tâm trong lặng để nhìn ngọn lá nó rơi nó trong như thế nào, thì chúng ta cũng nhìn phiền não đến trong lặng như thế, không cần nói còn hay hết. Chỉ bằng tâm trong lặng thì phiền não nó cũng trong lặng. Mà nó đã trong lặng á, nó còn cũng chẳng có sao, mà nó hết hồi nào mình cũng không biết. Đạt đến cái trạng thái trơ và từ nó chết á, thì chúng ta mới tu thành công. Còn nếu mà can thiệp phiền não làm gì đó thì mình cũng là phiền não ứ hử mà thôi. Cho nên Ngài nói đạt đến tâm cảnh nhất như, khéo thấy như vậy rồi, đạt không phải là đời ngộ chứng gì đâu. Ngài dừng dài mình biết các pháp huyễn,
trả lại tánh mình, tâm pháp nhất như vốn không hai pháp, thì lúc này phiền não chúng ta cũng nhìn như vậy, nhìn chiếc lá thế nào thì nhìn phiền não như vậy. Thì Ngài nói rằng là đến lúc này thấy rõ phiền não trói buộc tất cả đều không, tức là phiền não còn hay hết mà không. Nếu chúng ta nói không phải hết là chúng ta đáng quan trọng phiền não là nó quậy mình đó. Chúng ta nói rằng không mới không á là quan trọng nó. Vậy phiền não không là còn hay hết? Nếu chúng ta nói huyền á thì còn ở cái giai đoạn là hạ thủ công phu. Cái giai đoạn trước á, Ngài nói là tánh của các pháp đều từ tâm bóng là biết nó huyền đó. Nhưng đến đấy rồi á, nhìn là tâm cảnh nhất như vô không hai pháp á, ở lúc này á, tất cả đều không á, là không tịch, là rộng lặng. Nó còn đấy, nhưng mà nó rộng lặng. Cho nên Ngài nhắm đầu toàn khoát, Ngài dựng lời cổ đức, Ngài nói đó. Chẳng phải trần không xâm phạm ta, nhưng khi ta vô tâm nó cháy. Có nghĩa là trần la phiền nào nó có sơ sơ, Ngài trở lại cái tâm không, tự nó cháy xèo, chẳng còn gì cả. Thì chúng ta không cần hết thì nó sẽ hết, còn có cần hết nó quan trọng thì nó sẽ là quan trọng với chúng ta, nó không hết. Thì đây phiền nào trói buộc tất cả đều không, có nghĩa là đến lúc này nó rỗng lặng, nó không tịch. Vậy có hay không? Từ nó hết, cần gì phải bàn. Bàn vô nó có, đừng có bàn. Nó cái đồ này giống như cái bình mà bình lấy nhiệm vậy đó. Đừng có nói nó lan ra, giấu thì đừng có nói nó hết. Phiền nào nó cũng vậy đó. Rỗng lặng từ nó hết. Tội phước phải quấy, tất cả đều huyễn, tức là không thật. Tội phước phải quấy sao không thật? Thực ra mê mới là tạo tội phước phải quấy. Và tất cả mọi thứ nó có giá trị khi chúng ta mê, giống như mà nằm ngủ á. Thì mình nằm vèo cái cổ nó bị nghẹn cái hơi thở. Mình không biết nghẹn hơi thở mà mình nằm thấy một cái hiện tượng là cọp nó rượt mình mệt quá. Thì cái mệt đó nó hợp với cái tim mình bị ép. Nhưng mà cái thật á là do tim bị ép. Mà cái mơ á là do cọp nó rượt mà chạy lên núi. Thì cọp rượt chạy lên núi mình mệt, cái đó là trong giấc mơ, chứ thức dậy nó không có. Thì phiền nào trói buộc hay là tội phước phải quấy gì, nó giống như con cọp rượt trong giấc mơ vậy đó. Mê nó có, tỉnh dậy rồi mình cũng còn mệt, mà cọp nó không có, tất cả đều không có. Chỉ có đều nằm ép cái tim, lấy tay vuốt vuốt cái tim nó hết. Thế thôi. Thì cũng vậy, cái người tỉnh rồi nếu mà có dự báo á, các ngài trở lại từ tánh, thì cái dự báo đó nó cũng là được chuyển hóa, cũng được tiêu tán thôi. Đó là nói thẳng. Bây giờ nói từng ý cho đại chúng nhớ nè. Đã như trên chúng ta nghe rồi, rõ suốt các pháp đều huyễn, thì đạt đến tâm pháp nhất như, đạt được rồi. Thì chúng ta nhớ này, cái khăn này là một pháp, nó là pháp trần, bị chúng ta nhận ra, nó là tiên trần, nó là một pháp. Và phiền nào trói buộc, bị chúng ta nhận biết, nó là cảnh của trong tâm, cũng là một pháp. Và tội phước phải quấy, có phải là một pháp không? Bị mình biết cũng là một pháp. Mà khi đạt đến tâm không cảnh tịch, chúng ta sẽ nhìn chiếc lá nó rơi rất là sáng, rất là lặng, rất là trong, rất là đẹp, rất là ảo huyền, rất là gì đó làm thơ lái láng đi. Nhìn nó như thế nào thì chúng ta nhìn cái khăn thế nào, thì chúng ta nhìn phiền não tội phước trói buộc cũng bằng một cái tâm vắng bặt như vậy. Thì lúc này bằng cái nhìn đó để nhận lại tâm mình á, thì sáng ra tâm pháp nhất như, thấy biết vượt năng sợ. Ví dụ như tội phước nhân quả ha, gõ cái bàn này một cái cốt, nếu cái lực nhẹ thì có tiếng nhẹ, nếu lực mạnh thì có tiếng mạnh, nếu mạnh hơn cái bàn nó rung. Nhân nào thì quả đó, nhân nhẹ thì quả nhẹ, nhân mạnh thì quả mạnh, nhân mạnh hơn thì cái bàn nó rung. Đó là nhân quả rõ ràng, phải không? Nhưng mà vấn đề ở đấy á, là chúng ta dùng cái tâm nào để nghe và thấy. Nếu bằng cái tâm loạn động thì chúng ta sẽ bị chi phối bởi tội phước nhân quả, cho nên sẽ có khổ và vui. Còn nếu bằng cái tâm mà tâm pháp nhất như vốn không hai pháp á, thì nhân quả tội phước phải quấy vẫn vận hành, cũng là một pháp, nhưng lại là trong lặng, vắng lặng. Tâm mình sáng ngời, không mê, thì chúng ta không lầm trên nhân quả. Cho nên đến đoạn kế Ngài mới nói, Không cái nào chẳng phải quả, chẳng phải nhân. Nói đầy đủ tức là không cái nào chẳng phải quả, không cái nào chẳng phải nhân, nghĩa là sao? Cái nghĩa đơn giản á là không có cái nào tự nhiên, vô cớ, khi không, khi không mà nó có. Mà cái nào cũng đều có nguyên nhân. Cái nào cũng từ nhân quả, trong luật nhân quả mà có. Thì đó là nghĩa một thôi. Tất cả đều là kết quả của nhân. Và tất cả hiện tượng đang có đều do nhân đã tạo mà thành. Thì cái nào cũng do nhân quả. Đó là nghĩa một. Nghĩa hai á, thì Ngài nói không có cái nào chẳng phải quả, không nào chẳng phải nhân á. Tức là nhân quả nó đang là trước mắt, nó cận kề, nó đồng thời, nó không có quá thời gian để mình phải quên nó. Thì ở đây nhân quả đồng thời chúng ta không giải theo cái nghĩa của hóa sen, nghĩa của Phật tánh, giải theo cái nghĩa của tội phước nghiệp báo như Ngài dạy ở đây. Tức là trong nhân đã sẵn quả, trong cái quả đáng thọ nó lại bắt đầu từ cái quả đó mà đi tạo một cái nhân tương tự cái quả đó, gọi là trong quả sẵn nhân. Và trong cái nhân hiện nay á, nó có một phần tác động của kết quả quá khứ, gọi là trong nhân sẵn quả. Rồi khi thọ quả này á, chúng ta lại có ảnh hưởng một phần cái quả này, nó bảo mình đi thọ tiếp một cái nhân liền đó tương ứng với quả đó. Ví dụ như có bài kinh Phật dạy là có vị trưởng giả đó giàu lắm, nhưng mà ông lại không có con, của nhiều lắm. Ông chết mà suốt ngày là ông ăn cơm hầm, không dám ăn đồ ngon, ăn cơm nguội, cơm hầm á, của để đống vậy đó. Cuối cùng ông chết cái xông vào ở trong cung quỷ của triều đình. Thì mọi người thắc mắc đến thưa hỏi Đức Phật. Đức Phật nói quá khứ á, cái ông này ông có âm mưu giết hại con của người thân, cho nên ông bị cái quả báo đời này là ông tiệt tự, không có con. Thứ hai là quá khứ là ông có cúng dường cho một vị Bích Chi Phật một phần ăn. Sau khi vừa cúng dường sống á, thì ông tiếc, ông nói phải gì mà để cái phần ăn đó cho con chó nó ăn, mình đợi nấu đồ ăn cho nó. Thì vì cúng dường vị Bích Chi Phật cho nên kiếp này ông trở thành trưởng giả, đại gia, giàu có. Nhưng mà vì cúng rồi là rút lui cái tấm cúng, tiếc, cho nên có của mà không hưởng được. Và cuối cùng chết một mình và xung vào cung quỷ của triều đình. Như vậy, mình thử quán chiếu hiện nay cũng có những trường hợp tương tự. Không biết sao mà của nhiều lắm mà nó cứ mất đầu này, nó giục đầu kia. Ngủ đêm sáng mai trăng tay, làm bất mệt mà gọi là bóp miệng, bóp bụng không dám ăn. Mà mai nó mất tiêu. Đó là biết là của cho thấy mà không cho ăn đó, thấy mà không cho hưởng đó, là quá khứ mình bố thí rồi, sau đó mình tiếc. Rút lui mình nói trời ơi, bố thí cái người đó thấy không xứng đáng chút nào, phải biết vậy tôi lấy lui tôi cho người khác. Đó, nó tâm hối tiếc cho nên cho thấy mà không cho hưởng. Đó là cái quả phải không? Nhưng mà kiếp này á, chúng ta lại khi thọ quả cũng là lúc mình có cái thói quen, lối mòn tâm thức quá khứ, nó quen. Rồi mình cùng đi bố thí, đi cho, rồi sau đó mình cũng thấy không phải tiếc của mà tiếc cái người đó không xứng đáng, phải gì biết rút lại cho rồi. Tức là quá khứ đã làm như vậy, hôm nay thọ quả như vậy, thì hôm nay tiếp tục cái quả này, nó kế thừa cái lối mòn tâm thức quá khứ, nó lại tiếp tục tạo cái nhân. Cho nên nhân quả không có nào chẳng phải quả, không nào chẳng phải nhân. Ngay quả cũng là nhân, mà ngay nhân cũng là lúc tạo quả. Nó phức tạp vậy đó. Dùng tâm nào để thấy? Quên mình mà lao theo nó thì nó rối nùi như bong bóng đó. Trả lại thì sao? Ngài nói tất cả đều không, rộng lặng. Cho nên mình học đạo đó đừng có dâng ngang đó. Nếu quý vị nghe nói trời ơi kiếp trước tôi làm vậy cho nên bây giờ tôi bị vậy vậy vậy, cái đó là gì? Cái đó là quên bản tánh mà phân biệt trên tướng vận hành nhân quả. Chúng ta bị chi phối 100%. Đấy là học nhân quả để bị nhân quả chi phối là sai. Pháp Phật là biết sự thật nhân quả để thoát nhân quả. Vô thường cũng thế. Chứ chúng ta học chúng ta biết rồi chúng ta chết trong đó thì không phải là học Phật. Học Phật là biết để thoát. Vì vậy khi mình vừa quên tự tánh mà nhảy ra phân biệt những thứ đó đúng sai phải trái, rồi khổ đau trên nó phải làm gì, phải sửa lại, phải tu thế nào, tất cả cái đó dù tốt vẫn là loạn động, vẫn là sanh tử, vẫn khổ đau không ăn thua. Cho nên Ngài nói tiếp, không nên ở trong nghiệp mà phân biệt báo, không nên ở trong báo mà phân biệt nghiệp, nếu phân biệt thì chẳng tự tại. Quý vị thấy Ngài nói hay không? Mà vừa nói tâm pháp nhất như, bắt đầu Ngài nói tới cái nghiệp báo nhân quả nó cũng huyễn. Rồi chúng ta vừa đồng tâm với Ngài nói đừng có phân biệt, độc đáo. Sau vị thiên sứ này Ngài nói hay quá trời, quá độc đáo. Thì riêng cái câu này chúng ta dừng lại để ôn cái bài cũ đã học một tí. Thiền tăng thấy thế nào về nhân quả nghiệp báo? Không phải hiểu hay nhận biết về nhân quả nghiệp báo. Nếu một cách ngắn gọn ý chính, thấy thế nào? Để quý thầy nhắc tại từng ý để giải thích cái lời Ngài cứu trị dạy cho đại chúng biết. Thứ nhất là không lầm nhân quả. Thì không lầm đây có hai ý. Thứ nhất là bất mùi, tức là không mê lầm tạo nhân xấu ác. Có nghĩa là sao? Biết rõ nên làm thiện, không làm ác. Làm thiện thì có quả báo thiện, làm ác phải chịu quả báo ác. Rõ ràng như vậy, nhưng vẫn bất động, không phân biệt. Đây là không nên ở trong nghiệp mà phân biệt báo. Thứ hai là sống bằng tự tánh, cho nên không mê mờ. Và đặc biệt sống bằng tự tánh thì không thấy biết theo cảnh. Cảnh ở đây là có sự vận hành của nhân quả, cho nên không bị nhân quả chi phối. Có nhân quả vẫn không can thiệp, không can hệ, không chi phối. Đây là gì? Thấy rõ sự vận hành của nhân quả nhưng vẫn không phân biệt. Đây là không nên ở trong báo mà phân biệt nghiệp. Đó là lời Ngài cứu trị dạy. Kế, diệu lực của định tuệ khiến vượt thoát. Tức là cái bậc sống bằng tự tánh á, có diệu lực từ vượt thoát như vậy. Thì bậc tu hành đã đạt ngộ, có đầy đủ diệu lực của định tuệ khiến từ vượt thoát tất cả một cách bình thường, tự nhiên như không nằm trong suy nghĩ phân biệt. Quý Ngài thấy biết suốt qua tất cả và từ vượt thoát tất cả, thì đối với nhân quả cũng vậy. Vì sao nó nhanh? Là vì học rồi. Thứ ba là có tri lực từ vượt thoát. Đây là dựng lời của Thiền sư cứu trị. Có cái nhìn, và cái nhìn nó bất động là có lực. Cái nhìn thấy rõ như Ngài cứu trị vừa dạy trên là trí. Mà cái trí đó chẳng phải là phân biệt loạn động suy nghĩ tư duy, mà nó vẫn bất động, có lực của trí. Cụ thể Ngài cứu trị Ngài nói ở đây, không nên ở trong nghiệp mà phân biệt báo, không nên ở trong báo mà phân biệt nghiệp. Nếu có phân biệt thì chẳng tự tại. Nghĩa là sao? Chốt lại Ngài nhắc, không nên ở trong tướng để thấy biết theo tướng, mà cụ thể cái tướng ở đây là nghiệp và báo. Không nên chìm trong nghiệp và báo để phân biệt nghiệp báo. Nếu phân biệt thì bị chi phối, mất tự do, không được tự tại. Nói chung lại, chủ yếu quý vị ứng dụng bằng cách mình chưa ngộ ha, ngộ rồi thì tự bảo nhầm đi, còn chưa ngộ chỉ là sáng biết, không sanh khởi, không phân biệt, không kềm đè, không mê, từ sáng biết. Thì chiếc lá thế nào thì nghiệp báo nhân quả, tội phước, phiền não gì nó cũng là thế ấy. Còn ai mà lên mà thưa họ dài dòng quá, sư ông nói rồi. Sư ông nói, mấy chú nghe tôi giảng rồi ha. Bữa nay mà có hai chú nào mà lên tôi thưa kiện gì đó, thì tôi sẽ nói hai cái gã vô minh đi về lo tu đi. Nghĩa là sao? Can thiệp phải quấy mà nói đúng sai lên thưa thỉnh, chứ không nói cái chuyện đó là vô minh. Thôi đi hai cái gà vô minh, lo về tu đi. Cái đó chứ không nói rõ ràng trước pháp tòa ở Trúc Lâm Đà Lạt đã nhắc lại quý vị nhớ. Tóm lại, chúng sanh mê lầm thì quả nhân trùng trùng đan xen, không thể thấy biết hết. Tuy rằng trùng trùng giáo xen như vậy, nhưng mà nếu đã đạt đến tâm pháp nhất như, như Ngài cứu trị Ngài vừa chỉ bày cho chúng ta đó, nhân quả, nghiệp báo trùng trùng cũng thấy biết rõ ràng và bất động như thị. Không nên khởi phân biệt. Nếu phân biệt, liền rơi vào tất cả, bị chi phối, sanh tử và khổ đau. Đó, tóm kết lại cái lời dạy của Ngài là như vậy. Tiếp theo, Ngài nói, tuy thấy tất cả pháp mà không có chỗ thấy, tuy biết tất cả pháp mà không có chỗ biết. Này nghĩ là sao? Ở đây là Ngài chỉ cho mình biết, nếu mà tâm pháp nhất như thấy biết nhân quả và các pháp thì phải thấy như vậy này. Thấy tất cả pháp mà không có chỗ thấy, biết tất cả pháp không chỗ biết, nghĩa là sao? Phàm phu thấy biết là phàm duyên, tức là thấy biết phải tìm cái gì đó để biết. Và thấy biết là thấy biết về cái gì đó, đó là có chỗ thấy biết. Bậc đạt ngộ tâm cảnh nhất như, nhìn bình thường, vốn từ sáng biết, không khởi phân biệt, là không tìm chỗ thấy biết. Ví dụ như quý vị đi tìm cái bình hoa để đem lên lớp học, cũng là một cách đi tìm bình hoa. Nhưng người thường á, là chồm chồm của cái bình hoa ở đâu, trong khi nó nằm trước mặt mà mình không thấy, bởi vì mình bừng tìm những cái chỗ khác. Còn nếu mà biết công phu này á, đơn giản, chúng ta cứ đi đến bằng cái tâm toàn thể sáng biết, không cần lao ra phán chú để tìm, thì thấy tất cả mà không chỗ thấy, biết tất cả không chỗ biết, thì từ đó thấy biết hết tất cả, thấy rõ cái bình hoa nó nằm đây này, lấy đi. Đó, tôi chỉ quý vị kinh nghiệm công phu á. Còn nếu mà chôm á, là chôm cái cột nhà thì quên thấy cái bên này, chôm bên này thì quên thấy cái bình hoa, cho nên tìm hoài nó không ra. Đó là mình hãy chú tâm, hãy chôm tìm chỗ thấy biết. Còn sáng lại tánh mình thì từ nó thấy biết hết rồi. Đây là tuy thấy tất cả mà không chỗ thấy. Thấy biết hết nha, mà không dừng trụ. Biết tất cả mà không chỗ biết. Thì thấy biết tất cả mà không chỗ thấy biết là thấy biết rõ ràng nhưng vẫn suốt qua không dừng trụ, chứ không phải là không thấy gì. Cụ thể, chứ tất cả ở đây chỉ cho tất cả pháp, kể cả nghiệp và báo Ngài vừa nói ở trên. Thì cái lời sau Ngài dạy ở đấy là đã giải thích cho cái lời nói ngay trước đó. Ngay trước đó Ngài nói tất cả chỉ là do tâm, chỉ từ một cái nhìn, các pháp do tâm, do cái nhìn mà nó có. Khi mà đạt đến tâm cảnh nhất như, thấy biết tất cả, suốt qua tất cả không dừng trụ, thì không có chỗ thấy biết. Thì lúc này nhân quả nghiệp báo trùng trùng đan xen cũng là một pháp. Nhưng mà khi tâm cảnh nhất như rồi thì thấy biết nó cũng nhất như như vậy, thì sẽ được tự tại. Thì câu này lại ra dạng dài hơn, nhưng mà do vì thời gian ít cho nên tôi dừng ngang chỗ này. Đại chúng về suy gẫm thêm sẽ thấy cái câu này là cái câu Ngài vừa chỉ cho cái thấy biết nhân quả như ở trên. Mà cái thấy biết nhân quả như ở trên đó thì bắt đầu bằng cái thấy biết tâm pháp nhất như, vốn không hai pháp. Mà muốn đạt đến thấy biết tâm pháp nhất như thì trở ngược lại, Ngài nói rằng là tất cả pháp đều như biến hóa không thật để trả lại tánh mình. Đó là tôi lặp lại cái sự logic như vậy. Ngài nói tiếp, biết tất cả pháp lấy nhân duyên làm gốc. Ở đây nhắc cho đại chúng nhớ, khi mình học Phật, mình nghe sư ông giảng, mình biết các pháp đều do nhân duyên hội tụ mà thành, không có một cái chủ tệ làm nên. Mình biết, mà còn động không? Còn động. Dùng tâm gì để biết? Tâm hiểu biết, tâm lao ra bên ngoài để biết các pháp do duyên sanh mà quên cái tự tánh. Cho nên vẫn biết huyễn mà trôi trong huyễn, chìm trong huyễn và bị huyễn chi phối. Cho nên chúng ta biết vọng, biết các pháp huyện mà lao ra để biết là chìm trong vòng trong huyện. Vì vậy chúng ta bị huyện và vòng nó chi phối. Nếu chúng ta trả lại cái tánh sáng của mình, nghe sư ông nói cái bàn tay nó không có thật, xòe nắm vậy. Nó không có thật, nắm lại tạm có, xòe ra không. Mà đừng có lao theo nó. Chúng ta trả lại tánh sáng của mình thì cái nắm tay này nó không nói giả thật nữa, nó là trong lặng. Bởi vì tâm mình không thì cảnh vắng lặng, tâm cảnh nhất như thì bằng tay xòe nắm này nó vẫn là không tịch rũng lặng. Thì cụ thể là Đức Phật thành đạo rồi, Ngài vẫn biết các pháp hiện hóa, các pháp từ những duyên sinh, cho nên Ngài mới dạy cho chúng ta. Nhưng mà với cái tâm lặng sáng của mình để thấy bằng tay rộng lặng này á, thì Đức Phật hơn cả như thế, Ngài biết tất cả vẫn là không động. Thì như vậy, khi cái người tâm pháp nhất như rồi vẫn biết các pháp là huyện hóa, chứ không phải sờ nó, nói rằng là bây giờ mà còn nói giả đối với chân là không phải. Không phải như vậy. Phật vẫn biết các pháp giả với huyện mới chỉ cho chúng ta mà, nhưng vẫn bất động. Chúng ta nói giả mà kẹt giả là do vì cái tâm mình còn đồng chứa nhân tâm. Cho nên nói giả rơi vào giả và bị huyện giả chi phối khổ đau là nó sai. Còn Phật Tổ đã ở từ tánh mình rồi, càng thấy rõ nó giả hơn chúng ta nữa, thấy ra chứ phải hiểu nữa, nhưng vẫn bất động. Thì đến đây, tâm pháp nhất như vốn không hai pháp, nhưng vẫn thấy rõ chân lý, là biết các pháp lấy nhân duyên làm gốc, tức là các pháp do duyên sanh, huyện hóa không thật, nhưng vẫn không động, gọi là như huyễn tam muội. Thấy rõ tất cả như huyễn, như biến hóa, nhưng vẫn ở trong chánh định. Thì lúc này biết là huyễn, biết là chân, biết là thiền, biết là ác, nhưng vẫn không phân biệt, không động. Đây là tâm pháp nhất như, vô không hai pháp. Trong chỗ không phân biệt, vẫn rành rẽ rõ ràng hơn cả phân biệt. Thì đây là gì? bất đồng nhưng mà có linh thông đến chủ động vẫn bất đồng. Chứ không phải là ở cái chỗ mà trong ngần rồi cố chấp rồi ngồi cưng khử đó. Kế đến Ngài nói, thấy tất cả pháp lấy chánh chân làm tông. Thì đây đại chúng nhớ có mấy ý. Băng vào cái cơ sở, cái tiên phong, đó là lấy thấy biết như thị, ngay chánh, không thiên lịch, để mà nhìn thấy tất cả pháp. Lấy cái đó làm chủ đạo để thấy biết tất cả pháp, không được chiều uống theo phàm tình hoặc là cái ngã kiến riêng tư của mình. Cụ thể là chúng ta đừng có để cho cái phàm tình và cái ngã kiến này chi phối, để phải thấy biết chiều uống theo kiểu của nó bảo mình. Ví dụ như học thiền sư, mình thấy ngày xưa quý ngài tu đời khổ hạnh, ngài cứu chị sau khi mà ngộ rồi ngài cũng lên núi tu khổ hạnh, thiểu dục tri túc. Vậy thì hiện nay cái đời sống có tiện nghi đầy đủ hơn, chúng ta có nhất thiết phải tri túc thiểu dục không? Đúng chân lý là chánh chân làm tông, không có siêu vẹo, không có chiều uống thì sẽ trở lại thắng. Tri túc là cái hành tu nơi chính mình. Mình muốn như vậy để cho cái tâm mình nó rơi rớt, để bạo nhầm cái tánh của mình. Cho nên nó không can hệ bên ngoài, nó mình mà, mình muốn mà. Vì vậy nó không can hệ tới cái chuyện là ngày xưa khó khăn hay bây giờ đầy đủ. Khó khăn hay đầy đủ đó là chuyện của bên ngoài. Còn tôi muốn tri túc á, thì ngày mai của có chất đầy đối với tôi cũng thừa, không dính dáng. Đó là chánh chân làm tông. Còn không chánh chân là sao? Trong người mình hơi sợ khó, hơi sợ khổ, lành tí sợ sổ mũi, nóng tí sợ nó giảm cân, nắng tí sợ đen da, vân vân. Nó là vậy. Rồi làm tí sợ tróc móng tay móng chân, ví dụ là như thế. Mình sợ khó sợ khổ, mình thích tiện nghi, cho nên mình suy nghĩ ra một cái câu nói nào trả lời nó hay, có vẻ có đạo lý, nhưng mà kỳ thật những câu nói đó nó hợp với phàm tình, gọi là chiều uống. Mình cố nắng nó theo cái phàm tình bên trong á. Cho nên tôi hay nói rằng là đừng có nghe người ta nói, mà hãy nghe vì sao nói. Nếu cái người mà thích tiện nghi sợ khó khổ á, thì trả lời quanh co, chiều uống để mình được tiện nghi, tránh những cái chuyện khổ hạnh. Trả lời sao? À thì thời xưa là điều kiện chúng khó khăn, nếu mà mình sống tiện nghi thì nó hơi phản cảm, Phật tử thấy họ không có vui, họ không phát tâm tu tập, mình mắng tội, cho nên nên thiểu dục tri túc. Còn bây giờ đời sống giờ họ đi chơi du lịch châu Âu, họ còn lên tới cung trăng họ du lịch đó mà. Cho nên những cái chuyện mà ăn uống hàng ngày người ta cũng để ý gì đâu. Cho nên mình cũng phải là mong cầu đi xin hay là đi mua sắm gì. Chỉ có điều là người ta cúng gì mình tùy hỷ đó, mình quán hỷ, mình thọ dùng. Chứ cũng cần phải là khổ hành ghê gớm cho ghê gớm, cũng cần phải vô trong núi rồi ăn uống đàm bạc cũng cần. Mình tùy hỷ, mình ở đó, ta cúng gì mình ăn cái đó. Nghe hay không? Hợp đạo lý mà. Tùy duyên, tùy hỷ, đâu gì đâu. Nghe hợp lý. Nhưng mà hỏi sao nói vậy? Họ trong bụng ưa cái gì vậy? Sợ cái gì không? Dạ sợ khổ. Ưa gì á? Dạ sợ khó. Ưa gì á? Dạ thích tiện nghi, có mấy lành tí, có cọt cho nó mát, áo quần cho nó đẹp, rồi đội mẫu, vân vân. Đó là, thì ví dụ quý vị thấy rằng là chánh chân hay là chiều uống. Nếu người có đạo không bị ngũ dục tiền trần và các pháp trần bên ngoài chi phối á, lấy đạo làm chính, thì bao giờ chúng ta cũng thấy biết chánh chân, ngay thẳng, hợp đạo. Còn nếu như chúng ta quên cái tâm đạo thì sẽ rơi vào cái sanh diệt loạn động. Mà rơi sanh diệt loạn động thì nó lại bị những cái thứ trong đời nó chi phối, nó lôi cuốn. Và chúng ta bất giác không đủ lực, có khi biết mà không đủ lực, cho nên nó sọ mũi, nó dắt mình đi. Mà đầu mình mới tìm những ý tưởng cho hay, mà kỳ thật đó nó bào chữa cho cái yếu kém của mình mà thôi. Kế tiếp Ngài nói, tuy chuyên là thực tế mà rõ thế gian đều như biến hóa, tức là không phải là rời từ tánh vắng bạc. Không rời từ tánh vắng bạc vẫn sáng rỡ, đó là luôn chuyên là thực tế. Nhưng rõ biết tất cả các pháp thế gian biến thiên như được biến hóa ra, không thật. Vậy thấy tất cả huyễn nhưng mà không rời cái tánh sáng bất động này, vẫn rõ tất cả huyễn hơn cả người mê. Đây là như huyễn tam muội. Ngài nói vậy để trừ cái chỗ mà lục tổ nói chấp có một cái nhất hành tam muội rồi ngồi quay lưng bịt mặt rồi kiềm giữ đó. Ở ngay cái mé thật vẫn rõ biết các pháp huyễn hóa để tùy duyên tự tại. Rõ thấu chúng sinh chỉ là một pháp, không có hai pháp. Cái gì là hai pháp, cái gì là một pháp? Đại chúng để ý chỗ này. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, có chân tâm, có bản tánh. Đây là một pháp. Nhưng mà do bị quên, cho nên quên tự tánh đó mà trôi lăn trong sanh tử làm chúng sinh. Đây là pháp thứ hai. Vốn chúng ta đều có tự tánh là pháp thứ nhất, câu chuyện thứ nhất. Nhưng quên nó, đi vào trong sanh tử chịu khổ như vậy là pháp thứ hai. Nhưng với người giác ngộ thì thấy không hai pháp. Giống như Bồ Tát Thường Bất Khinh đó. Thấy chúng ta thì Ngài xá xá, Ngài nói là tôi không dám khinh các Ngài vì các Ngài về sau sẽ thành Phật. Ngài thấy tột đến cái chỗ tánh Phật, chứ không thấy theo cái phàm mê nhất thời của chúng sinh. Thì hiện nay chư vị tôn đức lớn làm trụ trì, sợ gì các Ngài vẫn dạy chúng, vẫn uống nắng chúng, vẫn rầy la làm như là có vẻ nghiêm khắc, có vẻ là khó khăn. Nhưng kỳ thực các Ngài không phải như vậy. Trong lòng các Ngài rất từ bi thương chúng, chăm lo từng chút để dìu đến chỗ giác ngộ giải thoát. Vì sao biết? Tôi đã từng làm việc đó tôi biết. Nếu mà quào thật, rầy thật á, thì phiền não chịu không nổi đâu. Chúng nhiều quá mà mỗi người có chừng 10 cái phiền não, mà gom 100 người là tới 1000 cái phiền não, vốn đâu mình chịu gì nổi. Cho nên cái mặt giờ đó vào lá giống mặt trần, thật ra trong bụng nó không phải vậy. Vì sao? Vì chúng sinh còn mê thì nó sẽ còn vô minh. Mà trong mê trong vô minh thì tất cả mọi thứ nó làm đều không có thật. Cho nên cái phiền nào, cái ướng ngành, cái phá phách, cái sai lầm nó là không có thật. Tại nó vô minh nó có thôi. Chứ mai một nó ngộ, nó hết vô minh thì nó không có. Và hôm nay nếu mà mình vô minh, mình phiền với nó thì mình cũng vô minh giống nó sao? Ai dài gì vô minh giống nó phải không? La ra cho vui thôi. Còn trong bụng là thấy thẳng là nó có tánh Phật trong á. Mai kia mà nó ngộ, nó làm tổ sư đó. Có ba cái việc nhỏ sợ. Một là đốm lửa nhỏ, khinh thường nó là nó cháy hết á. Hai là con rắn nhỏ, rắn độc nhỏ, khinh thường nó cắn nó chết. Thứ ba là gì? Là cái người tu hành nhỏ. Dù mới tu hành như vậy, nhưng trong có tánh Phật trong á. Mới đầu thấy lơ mơ vậy đó, mới muốn ngộ làm tổ sư vậy chứ đâu. Ngộ hét á, chứ đâu. Mình trăm tuổi mà chết lên làm điều vô là nó bắt mình quỳ gối đó. Thì các Ngài nhìn thấu chỗ đó, cho nên nói rằng là không thấy hai pháp. Không thấy rằng là có cái Phật tánh là bây giờ bị mê làm chúng sinh tài sáu dài dài. Không phải vậy. Thấy tột tới Phật tánh đó. Cho nên các Ngài nhìn thấy chúng sinh ai ai cũng chỉ là một cái tâm chân. Nhưng do mê thì tạm thời che khuất, là tạm chơi vui thôi. Còn lại đối với sanh tử chỉ là một sự vắng lặng, như người ngủ say nằm mộng. Thấy đủ thứ, nó khổ, bị cọp rượt, bị người ta chặt chém, la quá trời. Nhưng mà thân mình vẫn nằm trên giường, đâu đi gì đâu. Tỉnh dậy, không gì hết, bình thường, phải không? Thì trong mộng có khổ, nhưng mà thân vẫn nằm trên giường. Hiện nay còn mê, còn đủ thứ, mà tánh Phật nó còn đó, mãi ngộ là xong. Thấy được như vậy, thì các Ngài sẽ thấy rõ tâm, Phật, chúng sinh, bình đẳng không sai biệt. Tất cả đều về nguồn tâm đó. Được như vậy, sẽ thấy rõ như Ngài cô chị nói, rõ thấu chúng sanh chỉ là một pháp, không có hai pháp. Tiếp theo Ngài dạy, chẳng rời cành nghiệp mà phương tiện khéo léo, ở trong cõi hữu vi hiện bày pháp hữu vi mà không phân biệt. Đây là cái diệu dụng, diệu lực tự tại, bất khả tư nghị. Và đây là cái điểm độc đáo, đặc sắc, nổi trội, riêng có của Thiền Tông. Khi nói tới cái chuyện mà niết bàn hay giải thoát, quý vị nhớ nó có hai cái hướng để mình hiểu căn bản. Một hướng là quý Ngài muốn dẹp hết tất cả, án trú trong niết bàn tịch tình vô vi. Nếu mà ra ngoài chúng sinh thấy nó ngán quá, sanh tử nó ghê gớm quá, không dám ra, đó là một hướng. Hướng thứ hai á, ngộ tánh thì tất cả nhà thiền không can thiệp đến được, không chạm đến được. Các thiền sư như Vô Trường Thế Tông nói đó, tới chỗ này á, thêm một chút á, giống như lấy bụi mà chất mà đốt. Bớt một chút á, giống thịt lành mà khoét ra. Không bớt không thêm. sanh tử không can hệ. Tới cái lúc gần băng hà, gần lâm chúng, mà vua Trần Thánh Tông tính mời quốc sư Đại Đăng với ngài Đào Viễn về nói lời khai thị đó. Thì lúc này ngài Trần Thái Tông ngài nói rằng á, dù cho Đại Đăng nói quyền mà Đào Viễn có nói diệu, nhằm chỗ nào để mà đến? Các ngài độc đáo là Ngô Tánh. Thì cái Niết Bàn là gì? Vô trụ xứ Niết Bàn, hay còn gọi là Tánh Tình Niết Bàn. Ngô Tánh thì nhìn đâu cũng là tánh sáng ngời, ngay đó là Niết Bàn. Thì hai cái này khác nhau, mình đừng có dạng nó lẫn lộn cái chuyện mà án trú Niết Bàn, tịch tình vô vi và cái vô trụ xứ này. Hai này khác nhau. Thì cái điển hình ở chỗ Tánh Tình Niết Bàn, vô trụ xứ Niết Bàn ở đấy á, là không phải là ngồi không để mà thanh tịnh, để nhìn mọi thứ nó vắng lặng, nó sáng ngời, không phải như vậy. Cái chuyện đó là vẫn còn cái chỗ không tịnh nó trói đó. Các ngài hoài vậy nè mà vẫn không đồng. Cho nên gọi là giấy mòi mà không phải sống là chỗ này. Phân biệt vẫn chẳng phải ý là chỗ này, mà chẳng phải có thứ phân biệt ấy. Chúng ta bị nhầm, chúng ta tưởng là có thứ phân biệt. Có thứ phân biệt là sai. Vì sao sai? Ngài Nam Tuyền nên trang sở. Mọi người ngân đó, ngài nói điện cho ai biết tại sao ngân đó. Nói rằng không có thổ địa mách báo. Ngài nói lão tăng tu hành vô lực, bị thổ địa thay tâm. Có tâm khởi, vô lực. Cho nên phân biệt không phải ý ấy, là chủ đồng đến sống đồng mọi thứ, vẫn bất đồng, chứ không phải là có tướng của phân biệt. Chúng ta hãy bị nhầm cái chỗ là có niệm và không niệm. Thì cái độc đáo của Thiền Tông, vô trụ xứ Niết Bàn ở đây, là tánh này nó vốn không đồng, hoài nó cũng không đồng, vốn tự tịnh tự định. Mà hãy lập bày phương tiện để giáo hóa trong chúng sinh. Mà cụ thể ở đây là ngài cứu trị ngài nói, chẳng rời cảnh nghiệp mà phương tiện khéo léo. Tức là không phải nói rằng ô đời nó nghiệp có tôi sợ quá, nó trốn cho rồi, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thốn đấng giữa trời mà reo. Không sợ như vậy. Không rời cảnh nghiệp này mà lập bài phương tiện khéo léo để mà giáo hóa. Ngài nói cụ thể này, ở trong cõi hữu vi, vào trong cái sanh diệt chúng sinh này, chúng sinh nó đúng sai phải trái, nó sống nó thế này thế kia, làm mình không hài lòng, mình vẫn thanh tịnh, không có gì gọi là không hài lòng hết. Bước vào đó, nói chuyện với nó, lập bày các pháp hữu vi. Nói ngày mai thi rồi, bữa nay ra cái đề gấp quá, bỏ thi cho rồi, ai học cho kịp. À, mình nhảy vô trong cái nhóm đang bàn tâm, nó ừ, theo tôi là cũng nên như vậy, bỏ đi. Ngày mai thi rồi, hôm nay là đề làm gì thi cho kịp, bỏ. Mình nói vậy mà trong bụng nó không phải vậy. Đó là vào trong cái nhóm hữu vi đó mà bày pháp hữu vi. Để gì? Nó thỏa mãn nó, à, có đồng minh này nói đúng. Nó đúng mừng minh mình. Khi họ thỏa mãn hạ già đó, bắt đầu cái vòng tường nó xẹp xuống, cái đấu tranh nó xuống. Lúc đó mình nói tiếp, nói cho vui vậy chứ, còn nếu mà không thi mình đâu có điểm. Thôi anh em ơi, thi đi, kệ, đâu khó đâu, chẳng có mình phiền nào mà nói cho dư, cho thực ra đề nó cũng dễ. Cho biết trước ngày mai thi, hôm nay đọc chứ mai thi mà đâu có phải là ra nhiều đâu, đã có câu à, thôi thi đi. Ừ, thi cuối cùng mình thiếu điểm, mình ở lại lớp làm, thôi thi đi. Như vậy kết quả là gì? Kết quả là cho cái nhóm mà nó đang phiền nào, nó không phiền nào nó đi thi, phải không? Đó là ví dụ thôi. Thì giảng dạy Phật Pháp cũng vậy. Cho nên các thiền sư nhiều lúc các ngài vô trong chỗ mà gia đình ta quấn lộn nhau, quấn nhầm cả ngài nữa. Sau đó ngài tỉnh táo, ngài giáo hóa lại cả gia đình đó tu hành giác ngộ. Đọc trong thiền sử quý vị thấy, nhiều vị thấy lắm. Đó thì còn nhiều thứ chúng ta không thể nào nói một loại nào. Cho nên ngài nói hữu vi là tất cả mọi thứ. Vào trong đó, ở trong đó. Mà vẫn không phải phân biệt. Làm tất cả vẫn bất động. Những cuộc sư để đắng á. Khi ngài ngộ đạo rồi, ngài xuống dưới cái chân cầu ngủ điều ở với tụi ăn xin á, ăn mày, nó nói tầm bậy tầm bà, nó dơ giấy, nó quậy đủ thứ. Ngài sống với nó, ngài như nó, không ai biết ngài là ai hết. Coi cái tâm ngài sao? Ví như chúng ta không động, vẫn đưa tay lên đưa tay xuống. Không phân biệt, tay này vẫn đưa lên đưa xuống, không ngăn ngại, phải không? Đây là sống động, linh thông đến chủ động, vẫn bất động. Quý vị nhớ chỗ này nha. Bất động nhưng mà nhớ cái vế là linh thông chủ động chứ không phải là cứng khừ. Nhiều vì ôm cái cứng khừ này là nó căng lên, công phu nó bị sai, nó lệch, nó thành bệnh. Không đợi khởi mới biết. Ngay đó tự tại hiện bày các pháp không ngăn ngại. Lớn hơn là quý ngài thì hiện tự tại vào trong cảnh nghiệp làm lợi chúng sinh nhưng không bị nghiệp sai sự, các ngài vẫn vô phân biệt. Thì đây là các ngài nói rằng là không hoài các pháp thế gian mà bàn thực tướng. Nói chuyện đời đấy, giáo hóa đấy, cuối cùng ngộ tánh đấy, trong quá trình nói đó, chuyện thi và không thi gì gì đó, vẫn không rời từ tánh này, cho nên không khởi phân biệt là vậy. Cái câu cuối là câu kết hết toàn bộ những ý trên. Tướng vô vi là do hết dục, dứt ngã, quên niệm mà nhận lấy. Câu này là câu bao hàm tất cả những ý mà Ngài vừa dạy ở trên. Tướng vô vi tức là bậc tướng không dấu vết, chính là cái chỗ thực tướng vô tướng. Thì ở đây Ngài nói thẳng và thật và gần nơi mỗi chúng ta là gì? Muốn đạt đến vô vi không còn tạo tác bậc dấu vết, tức là đạt đến cái bàn tâm thực tướng vô tướng nơi chính mình, thì phải chỉ nên ngay đây ba việc này để kiểm chứng công phu và bảo nhầm. Đó là gì? Hết dục, dứt ngã, quên niệm. Ngay đó liền được sạch trời trơ, bày trơ trơ, nhận thắng, liền sống dậy. Thì quý vị nhớ, nếu dừng ngang đây mà giải thích, chúng ta cũng dễ bị sai. Chúng ta muốn giải thích ba cái vế này là phải có cái cơ sở lập trường lý luận. Đó là gì? Một là theo tinh thần thiền thượng thừa, bởi vì đây là một vị thiền sư. Hai là nó khế với lời dạy của Ngài. Cụ thể, hết dục, dứt ngã, quên niệm để nhận lại thực tướng vô tướng chân tâm. Ngài nói cái tướng vô vi chính là bản tâm thực tướng vô tướng, là do hết dục, dứt ngã với quên niệm mà nhận lấy vậy. Thì chúng ta phải chứng minh theo chiều hướng lời Ngài đã dạy rằng là hết dục, dứt ngã, quên niệm mà phải đảm bảo nhận lại thực tướng vô tướng là chân tâm. Còn nếu mà như mà chúng ta phân tích đi theo hướng khác là triệt tiêu, dứt hết để vào trong vô vi niết bàn, đó là theo con đường khác với nhận chân tâm, thì đây là sai với tôn ý của tác giả, sai với yêu cầu của bài toán đề ra. Đó là sai lệch cái đề. Giống như mình thi vật lý, ra cái bài thi vật lý dòng điện xoáy chiều mà mình lại lấy cái công thức của dòng điện một chiều để mà giải, nó đặc biệt có khi nó cũng cho ra kết quả mà được chấm điểm không? À, chấm điểm. Chấm kiểu đó mới mốt ra làm cái mấy cưa ba pha mà gắn ác quy vô, nói tại sao nó không có nổ, tôi chứng minh đúng rồi à. Đâu có được, phải không? Cho nên nhớ, chúng ta phải chứng minh ba ý này theo chiều hướng hết chục dứt ngã quên niệm để nhận lại tướng vô vi, thực tướng vô tướng. Đó là gì? Quan điểm lập trường lý luận. Tôi nhắc cái điều này để sau này đại chúng ta giảng phải thấy đầu thấy đuôi mà giảng. Chúng ta hay bị một cái tật là bá đâu là giảng đó. Giống như kiểu mà mình thiếu cái pháo á, nhảy xuống nước cái đó nó chập 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 như này, cứ có nghĩa lý là lấy vô giảng liền. Cái đó là không ổn. Mình giảng đoạn cuối nó nghịch đoạn đầu nó trật. Cho nên chúng ta phải nhớ, đầu tiên hết dục, mà nói đúng nghĩa rốt ráo hết dục là dứt mong cầu, vô sở cầu. Cho nên Ngài Đặng Ma Ngài có nói về vô sở cầu hành đó. Thì vô sở cầu này á, đại chúng nhớ, chúng ta hiểu từ thô tới tế. Nếu hiểu theo chữ nghĩa, vô sở cầu là không chỗ cầu. Hiểu thêm tí nữa, theo công phu là không mong cầu gì. Sâu kín hơn, người có công phu sẽ nói bặt tâm hy vọng, trông mong hay tìm cầu bên ngoài. Các tâm đó dứt bặt. Mà trong nhà thiền, thiền tông Việt Nam mình gọi là bất tùng tha đắc. Nếu quý vị bật tất cả tâm, trả lại tánh sáng, mong cầu hết, dục sẽ dứt. Hai, dứt ngã, tức là Ngài dạy dứt ngã đạt đến vô ngã. Mình muốn dứt ngã đạt đến vô ngã, phải biết bản ngã là gì. Nhiều lúc mình cứ nói bản ngã hoài, cứ nhầm cái bản ngã mà chì chiết nó, mắng nhiếc nó, chửi bới nó, cào cấu nó, sắc gọt nó, đè nát nó, đốt cháy nó ghê gớm nó. Nó là cái gì mà làm gì vậy? Là cái bóng, nó không có thật. Mắc cái gì phải gì chi giết chi giấy. Chúng ta càng chi chiết, chúng ta càng nói chừng nào làm cho cái bạn ngã nó nặng nề thêm. Thấy tôi có một cái bạn ngã nó đè nó tôi ứ hử, mệt. Nó không có đáng. Bạn ngã là cái gì? Là cái bóng. Cụ thể là gì? Xác định cho ra, bạn ngã là gì? Chúng ta nhớ có hai nghĩa chính. Một, chấp cái thân tâm sanh diệt là mình thì nó có cái tự ngã. Hai, cứ thầm là thấy có một cái ta gì đó ở trong người mình mà không có rõ ràng. Một lần quay lại tim nó đâu có gì đâu. Cho nên cái bạn ngã một, chúng ta chấp cái thân tâm sanh diệt là mình, thầm thầm thấy có một cái ta vậy, mà quay lại nó đâu có gì đâu, nó là cái bóng. Thì cái nguyên nhân ban đầu, nguồn cơn ban đầu cũng do là quên tự tánh, rơi vào sanh diệt, chấp thân tâm sanh diệt làm mình, thì bắt đầu nó có cái bản ngã. Từ đó nó thầm thầm là có cái tôi, cái ta, đụng của ta là không được, mà tìm lại nó không có. Nguyên nhân hình thành từ đâu? Số 2, nguyên nhân hình thành bản ngã là quên tự tánh, liền đó rơi vào cái thức của mê. Và khi mà rơi vào thức mê thì sẽ thấy biết phân hai, là rơi vào năng và sở, thấy biết theo phân biệt loạn động. Đó là nguyên nhân hình thành bản ngã. Biết nguyên nhân để biết chỗ trở về, dứt ngã bằng cách nào, tức là chỗ trở về. Thì đây là cái điểm bắt đầu chúng ta dễ bị sai. Chúng ta dễ chứng minh lệch qua một con đường khác, sai với cái tôn chỉ của Ngài là phải đạt đến tướng vô vi. Là gì? Cái tướng vô vi Ngài nói ở đây, Ngài là một thiên sứ ngộ tánh. Thì vô vi ở đây chúng ta phải loại trừ ra là cái niết bàn vô vi tịch tịnh. Bởi vì một thiên sứ ngộ tánh thì không rơi vô đâu. Và khi loại trừ rồi á, thì thiên sứ ngộ tánh, cái vô vi ở đây chính là cái thực tướng vô tướng nơi chúng ta. Cho nên nếu chúng ta dứt ngã bằng cách quán chiếu thì sẽ thấy có mình có pháp. Mà khi thấy có năng sở như vậy, chia hai là đã rơi vào năng và sở, thì chúng ta rơi vào sanh diệt. Còn trong sanh diệt chưa rơi tinh thức thì không thể dứt sạch bản ngã được. Quý vị nhìn xác định trên bản ngã là gì, hình thành từ đâu. Để nói câu này, quý vị sẽ thấy nó có liên đới logic với nhau. Nếu mà quán chiếu sẽ rơi vào một trong hai khả năng. Một, đó là pháp đối trị tạm thời, nó chỉ ở phần ngọn, nó không sạch được bản ngã. Ví dụ như mình vừa thấy có bản ngã, cái mình quán vô thường, cái nó hết. Hết đó là hết cái ngọn, cái bóng dáng của nó thôi. Ngày mai nó còn không? Nó còn. Cái quán mài vậy à? Quán tới chết nó cũng còn à? Không sạch. Còn nếu mà chuyên tâm mạnh hơn, thì đây là đi bằng cái con đường triệt tiêu bản ngã, phiền não, vọng niệm vân vân, sẽ đưa đến hai khả năng. Thứ nhất, nếu mà tu thiền thường thưa, thì nó sẽ rơi vào cái chỗ thuần tình chuyển tiếp. Sau đó mới ngộ tánh, thì chỗ này nó khó khăn hơn. Nếu không có thiền tri thức hướng dẫn thì sẽ bị lầm đường. Thứ hai, nếu triệt tiêu sạch đi theo con đường tu của Nguyên Thủy thì nó sẽ đi vào con đường nhập vô vi niết bàn của A-la-hán. Mà vào con đường này thì không bàn tới ngộ tánh, mất cơ hội ngộ tánh. Thì tất cả đấy là do cái nhìn và cách dùng công ban đầu như thế nào. Thì trong tâm mình nó sẽ đưa đến một kết quả tương ứng và nó quyết định như vậy. Chứ nó không nằm trong quan điểm hay bất kỳ một sự quý ước lý thuyết nào cả. Nó sự thật như vậy. Quý vị mà áp dụng như vậy, nó sẽ đi đến như vậy. Thế thôi. Nguyên tắc trong từ tâm nó đưa đến như vậy. Như vậy muốn dứt ngã phải làm sao? Chỉ là sáng lại tánh mình thì rộng ràng, không phân biệt ngã và pháp, ta và người. Thì ngã từ vắng bóng, từ nó tiêu dung là dứt ngã. Lưu ý, đừng cố lập thấy mình có một bản ngã để tiêu trừ nó như thế nào đó. Nó sẽ rơi vào tào tác, không thể dứt ngã. Đó là dứt ngã. Thứ ba là quên niệm. Không bàn luận là hết niệm hay còn niệm. Quên niệm là hết niệm hay còn niệm. Còn và hết đều can thiệp trên niệm là chưa quên. Thì niệm là chi phối. Thì ở đây chúng ta không bàn luận trên chuyện hết niệm và còn niệm. Không can thiệp trên niệm. Tức là không mê, không quan tâm. Cho nên chúng ta không dẹp trừ, không có tâm để mặc tình, chẳng phải theo niệm. Không cố thấy hoặc quan tâm niệm còn hay đã hết. Chỉ là sáng lại tánh mình. Thì từ là quên niệm. Còn hay không, ở trạng thái trơ, mất lực chi phối, sáng là tên mình thôi, từ nó phải hết. Nguyên lý là vậy. Như vậy thì tóm lại, không mong cầu hay hy vọng trong mong gì bên ngoài sẽ hết dục, rộng rang, không phân biệt ngã và pháp, ta và người, liền dứt ngã. Không can thiệp trên niệm, không cố thấy hoặc quan tâm niệm còn hay đã hết, chỉ sáng lại tâm mình, đúng nghĩa quên niệm. Hãy sống như thế, ngay đó liền được sạch trời trơn, bày trời trơn, khéo nhận lại, liền sống dậy, thực tướng vô tướng, tức là tướng vô vi, ngay đó hiện tiền. Thì đối với ba việc hết dục, dứt ngã và quên niệm, phải kế thừa cái thấy biết như Ngài đã dạy trong đoạn văn trên, để thấy biết và nhận lại tướng vô vi, thực tướng vô tướng. Cụ thể, ở trên Ngài dạy nhiều, mà thực ra gom lại có hai ý thôi. Một, thấy biết hết dục, ngã, niệm. Chúng ta phải thấy biết dục, ngã và niệm đều như biến hóa. Thứ hai, nó là biến hóa cho nó hiển. Tuy hiển, vẫn không phân biệt, vẫn nhất như, vẫn không động, không phải phân biệt. Đó là như huyền tam muội. Cách giảng dạy hướng dẫn vừa chỉ bày vừa chiếu soi lại quý vị coi chính là theo cái tôn chỉ này để mà phân cái dùng ra nói quý vị nghe. Thì đọc hết đoạn văn này cho thấy Ngài không nhận là sang tâm mà còn là diệu dụng từ tài bất khả tư nghị. Ngài thấy rõ lối đi, tùy duyên thị hiện, không bị buộc trong cái thể thanh tịnh lằng trong. Từ tài ra vào sanh tử đúng với tinh thần thiền thượng thừa, không thấy có sanh tử đáng sợ, không có thấy niết bàn thực đáng trụ. Sư nói kệ, giác liễu thân tâm bản ngưng tịch, thần thông biến hóa hiện chư tướng. Hữu vi vô vi tùng thử xuất, hà sa thế giới bất khả lượng, tuy nhiên biến mạng hư không giới. Nhất nhất quang lai một hình trạng, thiên cổ vạn cổ nang tị huống. Giới giới xứ xứ thường lạng lãng, dịch nghĩa. Giác ngộ thân tâm vốn lặng yên, thần thông các tướng biến hiện tiền. Hữu vi vô vi từ đấy có, thế giới hà sa không thể lường. Tuy nhiên đầy khắp cõi hư không, mỗi mỗi xem ra chẳng tướng hình. Muôn đời ngàn đời nào sánh được, chốn chốn nơi nơi thường rạng ngời. Giác ngộ thân tâm vốn lặng yên, quý vị để ý có hai phần cao và thấp. Một, khi mình mê thì cho thân tâm các pháp thật bị chi phối là khổ. Bây giờ dùng trí tuệ bát nhà thấy rõ nó không có thật, thì trả lại cái tánh sáng lặng trong, thì các pháp cũng trong lặng, giác ngộ thân tâm vốn lặng yên. Khi bằng ngộ, thân tâm cũng trở nên rụng rang vắng lặng, diệu lực hiện tiền, bậc khổ đau. Thần thông các tướng biến hiện tiền, nghĩa một là diệu dùng từ lục căn trong hành động thi vi. Lúc này đã ngộ tánh thì nhúc nhích đều là diệu dụng của tự tánh. Bừa củi gánh nước đều là thần thông, biến hóa bất khả tư nghị. Hiện hiện sẵn đó, cho nên bạn nó uống nói sao? Thần thông cùng diệu dụng gánh nước bừa củi tài là vậy. Nghĩa hai là nói về tướng thần thông. Tâm thông thì có các cái tướng thần thông. Ngộ tâm thì tâm thông. Thì thần thông từ đó có ra như Đức Phật chứ không phải tìm cầu bên ngoài. Cho nên tổ đức dạy chúng ta nhớ chỗ này: nhận được trí tuệ kim cang rồi thì mọi việc đều vô ngại, pháp pháp thầy đều thông. Việc làm thường ngày là Phật pháp, đi đứng nằm ngồi cũng là Phật pháp. Bình thường tâm càng không phải ngoài Phật pháp. Thần thông diệu dụng vô thường đã là Phật pháp, tức vui cười giận trách là phương tiện thiền xảo cũng không ngoài Phật pháp. Ngộ rồi là vậy. Nếu chưa tỏ ngộ trí tuệ kim cang, dù có thần thông dồi núi lấp biển cũng chỉ là tà thuật của yêu ma ngoại đạo. Đây là trích dịch ở trong Tam Tạng Đàng Hoàng. Hữu vi vô vi từ đấy có, tức là hữu vi là pháp thế gian, vô vi là pháp xuất thế gian. Chỉ cho tất cả các pháp khi ngộ sẽ thấy rõ tánh mình hay sanh muôn pháp. Cho nên nói hữu vi vô vi từ đấy có, từ cái chỗ mà giác ngộ thân tâm vốn lặng yên đó. Thế giới hà sa chẳng thể lường, tức là do tánh mình hay sanh muôn pháp. Cho nên ngộ tánh này rồi thì tùy duyên biến hiện khắp thế giới hà sa, không thể suy lường nghị nghị, vẫn không phân biệt. Tuy nhiên đầy khắp cõi hư không, tuy rằng ra bản tánh ở rung khắp không thiếu vắng và hóa hiện bất khả tư nghi như vậy, mặc dù như vậy, nhưng mỗi mỗi xem ra chẳng tướng hình, tức là dù là đầy ắp cả hư không đó, nhưng xem ra không có hình tướng gì như các pháp thế gian đâu. Đây là thực tướng vô tướng. Muôn đời ngàn đời nào sánh được, tức là dù cho muôn đời ngàn đời, ngàn xưa hiện nay mà đến ngày sau không có gì sánh kịp. Bởi nó vô tướng, nó lìa sanh diệt, cho nên không thể đem bất kỳ cái gì đó có tướng đối đại sanh diệt để so sánh được. Cho nên Ngài Huyền Giác Ngài nói rằng là nhất thiết hữu vi pháp bất đồng đó. Tất cả pháp hữu vi không thể sánh được chỗ này. Chốn chốn nơi nơi thường rạng ngời, tức là dù vô tướng, không đồng với các tướng thế giới thế gian, tức là mỗi mỗi xem ra không tướng hình. Nhưng không phải không ngơ, mà luôn hiện tiền rạng ngời không thiếu vắng. Thì đó là Ngài nói cho chúng ta biết, nơi mỗi chúng ta đều có một cái tự tánh và có diệu dụng bất khả tư nghị như vậy. Học sự của Ngài, chúng ta nắm rõ từng cái chi tiết một Ngài dạy, để chúng ta dùng công nó không có trật, nó không có lệch, và đi thẳng tới đích một cách nhanh nhất. Nhưng là bàn tâm và được diệu dụng bất khả tư nghị, được cái này thì thôi, đời tu mình không có gì hay hơn. Mong đại chúng nhận ra cái hay này, để chúng ta từ nỗ lực thì chúng ta mới tiến được. Chứ còn nhờ người khác nhắc thì mình khó tiến lắm. Bây giờ là hết giờ rồi, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem mê công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.